Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 27 tháng 2, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn linh mục François Busflug, dòng Đa Minh, giáo sư nghệ thuật tôn giáo, về sự kiện Thiên Chúa Phục Thù trong nghệ thuật. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ của các bà mẹ Công giáo Pháp họp nhau cầu nguyện cho gia đình và con cái. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 26 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 15.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Đúng 12 giờ trưa, Ngài xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở dinh tông tòa dưới tiếng vỗ tay chào mừng của mọi người. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải về ý nghĩa bài phúc âm Chúa Nhật hôm qua về những cám dỗ Chúa Giêsu đã chịu trong hoang địa, để nhấn mạnh rằng một chay có nghĩa là xây dựng cuộc sống không phải ngoài Chúa, như thể Chúa không hề hiện hữu. Hoang địa là nơi yếu đuối của con người, nhưng cũng là nơi con người cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài nói, anh chị em thân mến, trong Chúa Nhật thứ nhất mùa chay này, chúng ta gặp Chúa Giêsu sau khi chịu phép rửa tại sông Giô-đan do Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngài chịu cám dỗ trong hoang địa. Trình thuật của Thánh Marco thật ngắn gọn, không có những chi tiết như chúng ta đọc thấy trong hai tin mừng theo Thánh Matthew và Luca. Hoang địa được nói đến ở đây có nhiều nghĩa khác nhau. Nó có thể chỉ tình trạng bị bỏ rơi và cô độc, nơi yếu đuối của con người, trong đó họ không có chỗ nương tựa và an ninh, nơi mà cám dỗ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng hoang địa cũng có thể chỉ nơi tị nạn và nương náu, như đối với dân Israel sau khi thoát khỏi tình trạng nô lệ tại Ai Cập, tại đó họ có thể cảm nghiệm một cách đặc biệt sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã ở trong hoang địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ. Thánh Liêu cả bình luận rằng Chúa đã muốn chịu cuộc tấn công của tên cám dỗ để bảo vệ chúng ta bằng ơn phù trợ của Ngài và để dạy chúng ta bằng gương của Ngài. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Che cosa può insegnarci questo episodio? Come leggiamo nel libro dell'imitazione di Cristo, l'uomo non è mai del tutto esente dalla tentazione finché vive.
Giai thoại ấy có thể dạy chúng ta điều gì? Như chúng ta đọc trong sách Gương Phúc, con người không bao giờ hoàn toàn được miễn khỏi cám dỗ bao lâu họ còn sống. Nhưng với lòng can đảm và khiêm tốn chân thực, chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn mọi kẻ thù. Kiên nhẫn và khiêm tốn theo Chúa hàng ngày, học cách xây dựng cuộc đời chúng ta không phải ở ngoài Chúa hoặc như thể Chúa chẳng hề hiện hữu, nhưng là trong Chúa và với Chúa, vì Ngài là nguồn mạch sự sống đích thực. Cám dỗ muốn loại bỏ Thiên Chúa, tự mình sắp đặt trật tự mọi sự nơi bản thân và trong thế giới, chỉ cậy dựa vào khả năng riêng của mình. Đó là điều vẫn luôn hiện diện trong lịch sử loài người. Chúa Giêsu công bố, thời gian đã viên mãn và nước Chúa gần kề. Ngài loan báo rằng, nơi Ngài có một cái gì mới mẻ xảy ra. Thiên Chúa ngỏ lời với con người một cách bất ngờ và với một sự gần gũi cụ thể đặc biệt đầy tình yêu thương. Thiên Chúa nhập thể và đi vào thế giới của con người để gánh lấy tội lỗi trên mình, để chiến thắng sự ác và đưa loài người trở lại thế giới của Thiên Chúa. nhưng lời loan báo này có kèm theo yêu cầu hãy đáp ứng hồng ân cao cả dường ấy. Thực vậy, Chúa Giêsu nói thêm rằng, hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Đó là lời mời gọi hãy tín thác nơi Thiên Chúa và mỗi ngày biến cuộc sống chúng ta theo ý Chúa, hướng mọi hành động và tư tưởng của chúng ta về điều thiện. Mùa chay là thời điểm thuận tiện để đổi mới và làm cho quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa được vững chắc hơn qua kinh nguyện hàng ngày, qua những việc thống hối và các hoạt động bác ái huynh đệ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy sốt sáng cầu xin mẹ Maria Chí Thánh, xin mẹ tháp tùng hành trình một chay của chúng ta dưới sự bảo vệ của mẹ và giúp chúng ta học cách ghi khắc lời Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn và cuộc sống của chúng ta để trở về cùng Chúa. Ngoài ra, tôi cũng xin anh chị em cầu nguyện cho tuần tĩnh tâm mà tôi sẽ bắt đầu tối Chủ nhật hôm nay cùng với các cộng sự viên của tôi trong các cơ quan trung ương tòa thánh. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Vier mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Significiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuum quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filio tua incarnazione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau khi ban phép lành như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu hành hương bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, và Ngài không quên nhắc nhở họ về ý nghĩa mùa chay. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, mùa chay thật là có nhiều yêu sách, vì mùa này mời gọi chúng ta trở về cùng Thiên Chúa. Sau khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu được dẫn vào hoang địa, vào đầu sứ vụ công khai của Ngài. Cùng với Ngài, chúng ta hãy cảm nghiệm thời kỳ hoang địa và cô tịch này. Chúng ta hãy biết loại bỏ tất cả những gì có thể dẫn chúng ta đi xa Thiên Chúa, và hãy tận dụng mùa chay này để trở về cùng Chúa. Hãy can đảm đi theo con đường cầu nguyện, hãy tái khám phá tầm quan trọng của quan hệ chúng ta với Thiên Chúa, và quan tâm đối với nhau để khích lệ nhau trong đức bác ái và các việc lành. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, mùa chay này là một lời mời gọi hãy cầu nguyện và hoán cải để biết Chúa sâu xa hơn. Mùa chay giúp chúng ta sống đức tin với một đà tiến mới và gia tăng việc thực hành bác ái. Chúng ta hãy cùng nhau đi chung với Chúa trên con đường 40 ngày thánh thiêng này. Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta trên những nẻo đường chắc chắn. Với các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc đến chiến thắng của Chúa Giêsu đối với những cám dỗ, và qua đó Chúa báo trước ơn cứu chuộc, đồng thời mời gọi chúng ta hoán cải và tin tưởng. Ngài nói, vào đầu mùa chay thánh này, tôi khích lệ anh chị em hãy để cho sức mạnh của Chúa hướng dẫn, gia tăng cầu nguyện, thống hối và thực hành bác ái, nhờ đó chúng ta sẽ tiến đến lễ phục sinh trong sự chiến thắng và được thanh tẩy. Lúc 6 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo trong tòa thánh bắt đầu tuần tĩnh tâm mùa chay tại nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Chuộc trong dinh tông tòa. các bài suy niệm có chủ đề tổng quát là sự hiệp thông của tín hữu Kitô với Thiên Chúa, sự hiệp thông của chúng ta với Chúa Cha và Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Các bài đó do Đức Hồng Y Laurent Monsengwo Pasinia, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo đảm trách. Đức Hồng Y Monsengwo năm nay 72 tuổi, đã đậu tiến sĩ Kinh Thánh tại Giáo hoàng Học viện Kinh Thánh ở Roma. Đức Hồng Y nổi tiếng về các hoạt động bênh vực hòa bình và đã từng làm đồng chủ tịch phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô. Buổi khai mạc tuần tĩnh tâm chiều hôm qua bắt đầu với nghi thức đặt mình Thánh Chúa, hát kinh chiều và bài suy niệm dẫn nhập, sau đó là nghi thức trầu và phép lành mình Thánh Chúa. Trong những ngày tới đây, mỗi ngày có 3 bài suy niệm, ban sáng lúc 9 giờ sau kinh ngợi khen, tiếp đến lúc 10 giờ 15 sau kinh giờ 3, ban chiều lúc 5 giờ, tiếp theo đó là kinh chiều, trầu và phép lành mình Thánh Chúa. Tuần tĩnh tâm sẽ kết thúc vào sáng thứ Bảy, mùng 3 tháng 3 tới đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Linh mục François Bosluc, dòng Đa Minh, giáo sư nghệ thuật tôn giáo, về sự kiện Thiên Chúa phục thù trong nghệ thuật. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ nhiều thập niên qua, thế giới Tây Âu tục hóa tìm mọi cách để gạt bỏ Thiên Chúa và sự thánh thiêng ra khỏi trái tim con người và cuộc sống xã hội. Điển hình là chủ trương tháo gỡ các thánh giá, ảnh tượng thánh khỏi các lớp học, bàn giấy, công xưởng và các nơi công cộng. Lý do mị dâm thường được đưa ra là các biểu tượng tôn giáo ấy xúc phạm sự tự do của những người không theo Kitô giáo hay những người vô thần. Nhưng sự thật là xã hội Tây Âu đã đánh mất đi niềm tin Kitô của mình và không muốn thừa nhận gốc rễ Kitô của nền văn hóa Tây Âu nữa. Tuy nhiên, sự thánh thiêng bị nền văn hóa tục hóa Tây Âu xóa bỏ lại phục thù trong nghệ thuật. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Linh mục François Bosluc, dòng Đa Minh, giáo sư nghệ thuật tôn giáo, về sự kiện phục thù này của sự thánh thiêng trong nghệ thuật. Trong 30 năm qua, cha Bosluc đã khai trương rất nhiều con đường định đoạt giúp hiểu biết nghệ thuật tôn giáo trên ranh giới giữa thần học và iconologia, tức nghệ thuật vẽ các ảnh thánh trên gỗ. Cha cũng thuyết giảng trong các khóa học về nghệ thuật thánh do Bảo tàng Viện Le Louvre Paris tổ chức. Cuốn sách của cha tựa đề Thiên Chúa và các hình ảnh của người, một lịch sử của đấng vĩnh cửu trong nghệ thuật, là một cuốn sách cổ điển nổi tiếng cũng sẽ được xuất bản bằng tiếng Ý trong thời gian tới đây. Cha cũng mới cho in một cuốn sách khác tựa đề Tư tưởng của các hình ảnh với sự cộng tác của bà Bérénice Levé. Trong đó có tóm tắt tiểu sử cuộc đời và các sinh hoạt của cha trong lĩnh vực nghiên cứu và dạy nghệ thuật thánh. Thưa cha Bosluc, cha là chuyên viên nghệ thuật thánh, xin cha cho biết có cần phải có một năng khiếu tâm lý đặc biệt để có thể bước vào trong tương quan sâu xa với một tác phẩm nghệ thuật vẽ các hình ảnh thánh trên gỗ hay không ạ?
Để có thể bước vào trong tương quan với một bức tranh, tôi nghĩ trước hết cần phải thanh tẩy chính mình, từ bỏ các thành kiến có thể có, các lược đồ phân tích, các ý thức hệ, các giả thiết, và để cho chính tác phẩm tác động trên chúng ta. Vì bình thường tác phẩm có sức mạnh diễn tả của nó. Đứng trước một tác phẩm cũng như tương tự khi chúng ta đứng trước một người khác, cần phải có thời giờ để lắng nghe tác phẩm trong thinh lặng, với một thái độ trung lập, tràn đầy lòng tốt. Và như thế chúng ta tìm cách thấm nhập vào cảnh được vẽ trong cái bản chất giác quan của nó, qua các vùng màu sắc và ánh sáng, chìm ngập vào trong điều mà Erwin Panofsky gọi là sân vận động tiền tranh vẽ. Nói một cách tóm tắt, cần phải có sự giản dị, lòng tốt và sự chú ý. Sự vội vã và thái độ khinh rẻ là hai cố vấn tồi tệ nhất trong cuộc sống của chúng ta. Trong giai đoạn 2, có tính cách suy tư hơn, đó là tìm đến với các ý niệm giải thích mới có ích lợi cho chúng ta.
Trong trường hợp nghệ thuật tôn giáo, một cách đặc biệt trước các diễn tả về Thiên Chúa mà cha là một chuyên viên nổi tiếng thế giới, có cái gì thay đổi không ạ?
Trong các trường hợp này, chúng ta thường đứng trước các chủ thể vượt xa kinh nghiệm có thể cảm nhận được, và chúng tùy thuộc một truyền thống. Truyền thống ấy lại đã nhận được rất nhiều từ Thánh Kinh và sự giải thích Kitô trong lịch sử giáo hội. Giữa các tác phẩm và người chiêm ngắm tác phẩm, có các đòi buộc trước khác nhau, một loại văn phạm nào đó, và chúng trở thành chính yếu giúp hiểu biết các chủ ý của tác giả. Thí dụ trong việc diễn tả Thiên Chúa Ba Ngôi, một họa sĩ Tây Ban Nha hay là một họa sĩ Italia phải chú ý đến vài luật lệ của truyền thống Tây Ban Nha hay truyền thống Italia.
Một sự quân bình và thân thiết nào đó có thể có trước các tác phẩm lớn lao như Chúa Kitô Đấng Tạo Dựng của vài vương cung thánh đường hay không, thưa cha?
Đây là các trường hợp ngoại lệ đã có trong nghệ thuật thời cổ Kitô, như trong vương cung thánh đường Thánh nữ Pudenciana tại Roma chẳng hạn. Nói chung, các tác phẩm này diễn tả khả năng của Thiên Chúa làm đầy vũ trụ. Thánh Agostino nói rằng, Thiên Chúa ở trong sự toàn vẹn của người tại khắp mọi nơi.
Các tín hữu công giáo và các tín hữu chính thống duy trì các ý niệm riêng về các ảnh thánh tới mức độ nào, thưa cha?
Không còn có thể nói về các khác biệt sâu xa liên quan tới kiểu hay là sự nhạy cảm nữa, nhưng vẫn còn có sự phân biệt về quy chế hình ảnh tôn giáo. Bên Đông Phương thì việc gắn bó với phụng vụ là điều chính yếu. Bên cạnh đó là xác tín rằng hình vẽ icon ở trên gỗ là trung tâm của một cuộc gặp gỡ có sức mạnh biến đổi cuộc sống con người và hầu như có giá trị bí tích. Còn bên Tây Phương, với thời gian, các chiều kích dạy dỗ và kiểu mẫu cũng đã chiếm được bề dày lớn hơn. Các khác biệt này có thể trao ban sự phong phú cho cả hai bên, nhưng tôi chú ý ghi nhận rằng bên Đông Phương ngày nay lại tái nở hoa các cám dỗ của một thái độ đóng kín hay một quan niệm phân biệt lành dữ giữa nghệ thuật vẽ ảnh đạo trên gỗ bên Đông Phương, ngặt nhiệm và trung thành với truyền thống, và các nghệ sĩ có óc tưởng tượng hay thay đổi.
Thưa cha, tương quan giữa đức tin của người nghệ sĩ và sự linh hứng là vấn đề đã luôn luôn được bàn cãi. Thế thì đâu là quan điểm của cha về vấn đề này ạ?
Bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương không bao giờ được đánh giá thấp khả năng diễn tả niềm tin của các nghệ sĩ trong các tác phẩm của họ. Nói chung có thể đề cập tới chiều kích vinh danh của nghệ thuật, có khả năng đưa chúng ta lên tới trời, như một loại trầm hương bằng màu bay lên trời. Như là lời chúc tụng đấng tạo hóa, thường khi rất xác tín. Tôi nghĩ tới icon Thiên Chúa Ba Ngôi của Nicoletto Semitecolo, hoạt động trong vùng Veneto, Đông Bắc Italia hồi thế kỷ thứ 14. Trước tác phẩm mới mẻ và hòa hợp này thì không thể không tiếp nhận được niềm tin thật sự sâu xa, đã thúc đẩy họa sĩ sử dụng hết tài năng của mình để thực hiện bức vẽ ấy.
Đối với cha, khi diễn tả Thiên Chúa, thì mọi thế hệ đều kết thúc bằng việc tự thú. Cha muốn nói gì khi khẳng định như vậy à?
Đây là một vấn đề khó, nhưng tôi có cảm tưởng là cho tới nay, người ta đã quá lơ là đối với sự mòn mỏi tự nhiên của các lời nói và các hình thức trong dòng thời gian. Tới lúc trong đó, một thế hệ để có thể tiếp tục diễn tả tràn đầy niềm tin của mình, cảm thấy nhu cầu phải canh tân một phần các hình thái riêng và tạo ra một từ ngữ mới. Liên quan tới vấn đề này, tôi thấy các sứ điệp mới đây của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thật là táo bạo khi Ngài đề cập tới sự mệt nhọc của việc tin. Cả trong hội họa cũng thế, chắc chắn dọc dài các thế kỷ, sự soi mòn tự nhiên đã là một cầu nhún định đoạt đối với việc canh tân các hình thái.
Thưa cha, bên Pháp đã nảy sinh ra một cuộc tranh luận chung quanh đấng cứu thế Salvator Mundi của Antonello da Messina được trình bày lại trong vở kịch về ý niệm gương mặt nơi chúa con của nghệ sĩ Romeo Castellucci người Ý. Cha thì cha có ngạc nhiên không ạ?
Tôi tin rằng đây là một triệu chứng của tình trạng nền văn hóa Tây Phương đứng trước Kitô giáo, mà tôi không biết nó cố ý tới mức nào. Gương mặt của Chúa Kitô là một dấu vết trở đi trở lại một cách mạnh mẽ trong lúc Liên hiệp Âu Châu thất bại trong việc tuyên xưng gốc rễ Kitô của mình, trong lúc các xã hội tục hóa áp đặt bắt các giáo sư phải im lặng không được nói về Thiên Chúa với các học sinh, trong lúc các nghệ sĩ lơ là với đề tài diễn tả Thiên Chúa. Dấu vết này không thể xóa nhòa được, mặc dù nó cũng chịu các tấn kích như xảy ra trong vở kịch của Romeo Castellucci. Chúa Kitô là chìa khóa phẩm giá thiên linh của chúng ta, và trong vở kịch, người là chứng nhân của tình trạng suy đồi vật lý của một con người không kiểm soát được thân xác của mình nữa. Đây là một sự đối chiếu của sức mạnh diễn tả lớn lao.
Đối với khán giả, sự đối chiếu cũng là việc kéo dài cái nhìn với một tác phẩm thánh duy nhất, có đúng thế không thưa cha?
Đúng vậy, cả điều này nữa cũng khiến cho chúng ta phải suy tư. Nói chung tôi tin rằng nhân đức chú ý có thể kiểm thực cái nhìn của chúng ta cũng như thính giác của chúng ta. Trong tác phẩm tựa đề Sự chờ đợi của Thiên Chúa, bà Simone Weil yêu cầu phải có nhân đức này, là nhân đức thật ra có thể trở thành chìa khóa canh tân tinh thần và khả năng hiểu biết của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta chứng kiến cảnh một cái tháp Babel hình ảnh đích thật. Sự hỗn độn biến đổi chúng ta, việc chồng chất các hình ảnh đánh mất đi sự hưởng nếm nghệ thuật. Vì thế nên chúng ta phải học tiếp xúc với một số hình ảnh được lựa chọn một cách kỹ lưỡng.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn linh mục François Berslouk, dòng Đa Minh, giáo sư nghệ thuật tôn giáo về sự kiện Thiên Chúa phục thù trong nghệ thuật. Tiếp theo đây, Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, giáo hội đã đi vào mùa chay với nghi thức bỏ tro hôm thứ Tư. Đức Thánh Cha cũng chủ sự nghi thức này trong thánh lễ theo truyền thống tại đền thờ Thánh nữ Sabina ở Roma, cũng là nơi có trụ sở bề trên tổng quyền dòng Đa Minh. Nhưng trước đó, từ lúc 4 giờ rưỡi, Ngài đã chủ sự cuộc rước thống hối từ nhà thờ Thánh Anselmo, nơi có trụ sở viện phụ tổng quyền dòng Biển Đức, trên quãng đường 500 mét. Đức Thánh Cha cùng với các vị hồng y, giám mục và tu sĩ của hai dòng vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh và các bài thánh ca thống hối khác. Tại Vương cung Thánh đường Thánh nữ Sabina, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ và trong bài giảng, Ngài đặc biệt diễn giải ý nghĩa của tro bụi, đặc biệt là câu lời Chúa nói trong sách Sáng Thế, được lặp lại trong phùng vụ lễ tro: Ngươi là tro bụi sẽ trở về bụi tro. Ngài nói, khi Chúa phán với con người, ngươi là tro bụi, sẽ trở về với bụi tro, cùng với hình phạt chính đáng. Chúa cũng muốn loan báo một con đường cứu độ, tiến qua đất, qua bụi tro, qua xác thể, sẽ được chính ngôi lời nhận lấy. Chính trong viện tường cứu độ ấy mà lời sách Sáng Thế được phùng vụ thứ Tư lễ tro lấy lại, như một lời mời gọi thống hối, khiêm tốn, ý thức về thân phận hay chết của mình, nhưng không phải để rơi vào tuyệt vọng. Trái lại, để đón nhận chính trong thân phận hay chết của chúng ta, sự gần gũi vô biên của Thiên Chúa, đấng qua cái chết, mở cho chúng ta con đường tới sự phục sinh, tới thiên đàng được tìm lại.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, sở dĩ chúng ta có thể được hưởng ơn tha thứ của Thiên Chúa là do sự kiện cốt yếu này là chính Thiên Chúa trong con của Ngài đã muốn chia sẻ thân phận của chúng ta, không phải sự hư nát do tội lỗi. Chính Thiên Chúa Cha đã cho con của Ngài được phục sinh nhờ quyền năng của Thánh Linh, và Chúa Giê-xu là Adam mới, trở thành thần khí ban sự sống, là hoa quả đầu mùa của công trình sáng tạo mới. Vị Thiên Chúa đã trục xuất nguyên tổ khỏi vườn địa đàng, đã sai con của Ngài xuống trần thế bị tội lỗi tàn phá, để chúng ta, những đứa con hoang đàng của Ngài, có thể trở về quê hương chân thực, trong tinh thần thống hối và được lượng từ bi của Ngài cứu chuộc. Điều đó cũng xảy ra cho mỗi người chúng ta, cho mọi tín hữu, cho mỗi người khiêm tốn nhìn nhận mình cần ơn cứu độ. Trong nghi thức bỏ tro sau bài giảng, Đức Hồng Y Joseph Tomko, người Slovak, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là đền thờ Thánh Sabina, đã bỏ tro trên đầu Đức Thánh Cha trước khi Ngài bỏ tro cho các Hồng Y và một số tín hữu, trong khi 12 linh mục bỏ tro trên đầu các tín hữu hiện diện.
Sáng thứ Năm sau lễ tro, theo thông lệ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma và trình bày một bài Lectio Divina về đức khiêm nhường, sự hiệp nhất và nhu cầu phải giúp các tín hữu thoát khỏi tình trạng dốt nát về giáo lý. Hiện diện tại đài thính đường Phaolô VI có Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini, bảy giám mục phụ tá và gần 1.000 linh mục và phó tế của giáo phận Roma. Đức Thánh Cha đã giải thích và chia sẻ về đoàn thứ tư từ câu 1 đến câu 16 trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Epheso. Qua đó, Thánh Nhân nhắn nhủ họ, hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhận nại, hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Hãy thiết tha duy trì tình hiệp nhất mà Thánh Linh mang lại. Ngài nhận định rằng, đau khổ lớn đối với giáo hội tại Âu Châu và tại Tây Phương là thiếu ơn gọi. Nhưng Chúa vẫn luôn kêu gọi và ta cần lắng nghe tiếng gọi ấy. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các linh mục phải khiêm tốn, hiền từ và đại đảm. Đặc biệt, khi ta khiêm tốn, ta cũng có tự do. Trái nghịch với tư tưởng thịnh hành, sự khiêm tốn ấy mang lại cho ta khả năng khả thật. Vì thế, trong giáo hội, cần biết chấp nhận cả những vai trò bé nhỏ, nhưng cao cả trước mặt Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, một vấn đề lớn của giáo hội ngày nay là nàn dốt nát về tôn giáo. Chúng ta phải lấy lại nội dung đức tin, không phải như một mớ tín điều. Chúng ta phải làm hết sức để canh tân và làm sao để Chúa Kitô được nhận biết. Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại sự kiện có những người tự nhận mình là những tín hữu trưởng thành vì được giải thoát khỏi giáo huấn của giáo hội. Trong thực tế, kết quả của thái độ như thế không phải là một đức tin trưởng thành, nhưng là một sự lệ thuộc ý kiến của thế gian. Sự giải phóng đích thực chính là sự giải thoát mình khỏi sự độc tài của các ý kiến của người đời và tin nơi con Thiên Chúa. Chỉ như thế, ta mới có thể đáp lại những thách đố của thời nay.
Trước đó, trong lời chào mừng Đức Thánh Cha đầu buổi gặp gỡ, Đức Hồng Y Vallini đã cảm ơn Đức Thánh Cha về chứng tá vui mừng và trung thành, cũng như về lời của Ngài, phong phú suy tư thần học và đời sống thiêng liêng. Đây thực là một cuộc tắm gội lành mạnh trong nước mát của Thánh Linh, làm cho cuộc sống được vững mạnh, gia tăng lòng nhiệt thành và khích lệ hoạt động tốt trong các cộng đoàn giáo hội. Đức Hồng Y Vallini nồng nhiệt cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã tuyên bố năm đức tin sau năm Thánh Phaolô và năm linh mục để tìm lại sở thích nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa, được giáo hội trung thành thông truyền lại và bằng bánh sự sống, được trao ban để nâng đỡ các môn đệ của Chúa. Năm đức tin là một lời mời gọi tha thiết hãy trở về với nòng cốt của đời sống Kitô, với con người của Chúa Giêsu Kitô là trung tâm của con người mới, giúp họ tái khám phá Chúa như người đồng thời với chúng ta, để thức tỉnh đức tin theo tin mừng dường như bị suy yếu nơi bao nhiêu tín hữu và để khơi dậy đức tin nơi những người tìm kiếm chân lý. Sau khi hát kinh lạy Cha và ban phép lành cho mọi người hiện diện, Đức Thánh Cha đã chào thăm và trao cho hàng chục đại diện hàng linh mục cuốn sách nhỏ tựa đề Được Thiên Chúa Chọn Cho Loài Người. Cuốn này được Hội đồng Linh mục Giáo phận Roma soạn trong năm linh mục 2010 với sự cộng tác của nhiều linh mục và với phép cũng như lời tựa của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Vallini nói, cuốn này là một quy luật sống, hiểu như một lý tưởng hơn là một bộ sưu tập các giới luật. Đúng hơn, cuốn này là một hành trình tinh thần, một cuốn chỉ nam cho an sinh của linh mục. Sách kín múc từ các nguồn mạch kinh thánh và giáo huấn phong phú của giáo hội, cũng như suy tư, thần học, linh đạo về chức linh mục thừa tác, có kèm theo chứng tá cuộc sống của bao nhiêu vị thánh linh mục Roma.
Cùng nhân dịp đầu mùa chay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gửi sứ điệp chào mừng và khích lệ chiến dịch huynh đệ mùa chay của Giáo hội Công giáo tại Brazil. Năm nay có chủ đề là Ước gì sức khỏe được phổ biến trên trái đất. Chiến dịch có khẩu hiệu là Huynh đệ và sức khỏe công cộng. Nhắm mục đích đi từ một suy tư về thực tài sức khỏe ở Brazil, khơi dậy một tinh thần huynh đệ và cộng đồng lớn mạnh hơn. Quan tâm tới các bệnh nhân và giúp xã hội bảo đảm cho nhiều người được quyền có một cuộc sống lành mạnh. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, đối với các tín hữu Kitô, sức khỏe không chỉ dừng lại ở bệnh viện thể lý, nhưng còn liên hệ tới sức khỏe linh hồn. Ngài viết, qua việc nêu gương cho tha nhân, tinh thần mùa chay đích thực, ước gì chiến dịch huynh đệ này gợi hướng cho tâm hồn các tín hữu và những người thiền chí một tình liên đới ngày càng sâu đậm hơn với những người yếu đau, nhiều khi họ đau khổ do sự cô đơn và sự bị bỏ rơi, hơn là những đau đớn thể lý. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở anh chị em bệnh nhân kết hiệp và dâng những hy sinh đau khổ của mình với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, chịu đóng đinh và sống lại để tham phần vào công trình cứu độ trần thế của Chúa.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, lần đầu tiên chính phủ nước này chính thức tham khảo ý kiến của đại diện các nhóm tôn giáo không Hồi giáo về dự thảo hiến pháp mới. Hôm thứ Hai, 20 tháng 2, đại diện của Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople của Giáo hội Chính thống Syria, đã trình bày những đề nghị trước Ủy ban của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ về hiến pháp ở thủ đô Ankara. Theo báo chí, Đức Thượng Phụ Bartholomaios gọi sự tham khảo ý kiến này là một biến cố lịch sử và một nước thổ mới sẽ được khai sinh. Ngài cũng kêu gọi chính quyền thổ qua hiến pháp mới tôn trọng quyền tự do tôn giáo của tất cả các nhóm thiểu số. Ủy ban Quốc hội về hiến pháp mới đã được các đảng ở thổ đồng thuận thành lập hồi tháng 11 năm ngoái và thu thập các đề nghị từ các lĩnh vực trong xã hội. Hiến pháp mới sẽ thay thế hiến pháp hiện hành do giới lãnh đạo quân đội thổ ban hành hồi năm 1982. 99% dân Thổ Nhĩ Kỳ là tín hữu Hồi giáo, và nước này là một cộng hòa đời, trong đó mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường nhật, tín đồ các tôn giáo thiểu số bị kỳ thị và thiệt thòi, chẳng hạn trong công ăn việc làm, thủ đắc bất động sản, vấn đề đào tạo giáo sĩ. Liên hiệp Âu Châu đòi Thổ Nhĩ Kỳ phải cải tiến tình trạng pháp lý của các tín hữu Kitô và Do Thái như điều kiện để có thể gia nhập Liên hiệp.
Tại Đức, chiến dịch mùa chay năm nay do tổ chức Bác Ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức phát động có chủ đề là Sống xứng với nhân phẩm, mang lại một tương lai cho các trẻ em, với mục đích lưu ý dư luận và các tín hữu về tình trạng của 400 triệu trẻ em và người trẻ sinh sống tại các khu phố tồi tàn. Nhân dịp này, Đức cha Wenatisson, Tổng Giám mục Giáo phận Hamburg, Bắc Đức, cũng là chủ tịch tổ chức Miserio, kêu gọi tăng cường các nỗ lực giúp các trẻ em tại các khu xóm tồi tàn có cuộc sống xứng đáng hơn với con người. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức hôm 21 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng Giám mục nói, để phá vỡ cái vòng luẩn quẩn, nghèo đói, bạo lực và coi rẻ các quyền con người, cần phải cải tiến điều kiện sinh sống cơ bản của những người dân tại các khu xóm nghèo. Theo Đức Tổng Giám mục Thyssen, Giáo hội chỉ sinh động nếu dấn thân đứng về phía người nghèo. Một thí dụ về điều này là trung tâm cứu thoát Dada, thuộc Tổng giáo phận Nairobi, tại các khu phố nghèo ở thủ đô nước Kenya. Đức Tổng giám mục kêu gọi các nước nghèo dùng các khoản tài trợ và can thiệp về giá cả để ngăn chặn thảm trạng đói tại miền Tây Phi Châu. Ngài nói, bây giờ tổ chức Miserio tìm cách hành động trước để ngăn chặn những hậu quả nặng nề của nạn hạn hán. Để được vậy, điều quan trọng là có sự cộng tác giữa các nước vùng sa mạc Sahara để có thể mang lại những mùa gặt tốt cho các nước trong vùng, hầu có thể có đủ lương thực.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật lại chứng từ của các bà mẹ Công giáo Pháp họp nhau cầu nguyện cho gia đình và con cái.
Sau đây là chứng từ của các bà mẹ Công giáo thuộc giáo phận Luycon ở miền Trung Tây nước Pháp. Từ vài tháng nay, tôi vui mừng tham gia buổi cầu nguyện chung với năm bà mẹ Công giáo khác. Chúng tôi tụ họp vào mỗi thứ Hai đầu tháng nơi nhà của một người trong nhóm. Khoảng thời gian dành cho Thiên Chúa này giúp chúng tôi biết sống trọn vẹn tâm tình, tin yêu phó thác nơi Thiên Chúa là Cha, cùng lúc giúp chúng tôi tìm lại niềm an bình nội tâm. Tục ngữ Pháp có câu, con nhỏ lo âu nhỏ, con lớn lo âu lớn. Đúng như vậy, từ nhiều tháng qua tôi sống trong lo âu triền miên, kể cả tâm tình dày vò của một người mắc lỗi. Lý do là vì một trong các đứa con chúng tôi và một đứa cháu chúng tôi trải qua giai đoạn khó khăn. Tôi đem câu chuyện riêng giải bày tâm sự với một người bạn. Người bạn liền mời tôi tham gia một nhóm cầu nguyện của các bà mẹ gia đình mà người bạn là thành viên. Tôi tức khắc làm theo lời khuyên của bạn Hiền. Thời gian đặc thù dành cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong niềm hiệp thông sâu xa với các bà mẹ Công giáo khác cùng mang nặng vết thương đau, trở thành thời điểm phúc lành, không thể thiếu được. Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau trao phó con cháu trong vòng tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Chúng tôi van xin Ngài ra tay cứu giúp che chở. Tâm tình cầu xin phó thác này thật sự cất khỏi tôi gánh nặng ngàn cân và trao cho tôi niềm an bình bao la. Tôi cảm thấy trút khỏi mọi nỗi lo âu lớn nhỏ và tự để cho mình được Thiên Chúa dẫn dắt. Tôi phó thác hoàn toàn nơi tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Ngài biết rõ điều gì tốt và hữu ích cho con cháu chúng ta. Đôi khi điều Chúa muốn không luôn luôn phù hợp với các dự tính của chúng ta. Nhưng tôi biết rõ và tin tưởng vững chắc rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Với tất cả các ân huệ đó, tôi chỉ còn biết dâng lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa. Tôi cảm ơn Ngài về niềm an bình ngự trị trong tâm hồn tôi. Niềm an bình lớn mãi theo nhịp độ tôi hoàn toàn phó thác con cháu cho Thiên Chúa. Một bà mẹ Công giáo khác tên Brigitte nói về các cuộc gặp gỡ cầu nguyện của nhóm các bà mẹ như sau. Thông thường khi gặp nhau, các bà mẹ nói với nhau về con cháu của mình. Riêng tôi thì một người bạn lại nói với tôi về nhóm các bà mẹ gặp nhau để cầu nguyện. Thế rồi tôi đem câu chuyện nói với một người bạn khác, và chúng tôi mau mắn tham gia vào các buổi gặp gỡ cầu nguyện của nhóm các bà mẹ Công giáo. Một chân trời mới mở rộng trước mắt tôi. Đối với tôi thì thật là điều quan trọng khi các phụ nữ cùng tin nơi tình yêu Thiên Chúa, biết cùng nhau phó thác con cháu cho Thiên Chúa, vượt khỏi mọi khác biệt về gia đình. Tôi nghĩ rằng tất cả các bà mẹ thường có cùng tình yêu thương dành riêng cho con cháu, và những lo âu bấn loạn khi con cháu gặp khó khăn hoặc trải qua thời điểm khủng hoảng thử thách. Càng gặp nhiều gian truân khốn khó, chúng ta càng hưởng nếm niềm an bình dịu ngọt khi chúng ta biết đặt trọn mọi âu lo sầu khổ trong vòng tay rộng mở bao la của Thiên Chúa là Cha. Tôi tin nơi tác động của Chúa Thánh Linh, và cứ sau mỗi lần gặp nhau cầu nguyện và phó thác cho Chúa xong, tôi ra về với con tim tràn ngập niềm an ủi khích lệ và hướng đến tương lai với niềm tin tưởng hy vọng. Bà mẹ Công giáo thứ ba tên Jisen nói như sau. Trong cuộc sống lứa đôi, chúng tôi từng kinh nghiệm thế nào là sức mạnh của lời cầu nguyện. Cầu nguyện trong tình yêu phó thác nơi Thiên Chúa là Cha. Khi một trong những đứa con chúng tôi gặp đau khổ, thì tâm hồn chúng tôi vẫn tràn ngập sức mạnh, an bình và ơn Thánh Chúa. Gần đây một người bạn mời tôi tham gia nhóm các bà mẹ gặp nhau để cầu nguyện và phó thác con cháu cho Thiên Chúa. Tôi sốt sắng nhận lời ngay. Từng kinh nghiệm thế nào là sức mạnh của lời cầu nguyện giữa hai vợ chồng? Giờ đây tôi lại kết hợp lời cầu nguyện với sáu bà mẹ Công giáo khác. Chúng tôi hợp nhau nhân danh Thiên Chúa, chính Ngài kết hợp chúng tôi trong tình yêu của Ngài. Chúng tôi tha thiết cầu cho con cháu chúng tôi dâng con cháu cho Thiên Chúa, đặc biệt những đứa con cháu đang gặp khó khăn khủng hoảng. Chúng tôi cũng không quên cầu cho những đứa con được trao phó cho chúng tôi xuyên qua các hoạt động tông đồ nơi giáo xứ. Chúng tôi kể tên từng đứa một. Chúng tôi tin rằng Thiên Chúa yêu thương từng người bằng một tình yêu bao la ngút ngàn. Chúng tôi tin nơi sự khoan hồng vô biên của Thiên Chúa. Chính Ngài chăm sóc từng đứa con, đứa cháu của chúng tôi. Đặc biệt chúng tôi tha thiết van xin Thiên Chúa, ban ân huệ đức tin cho những ai đang sống xa lìa Ngài. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Thầy bảo thật các con, nếu ở dưới đất hai người trong các con hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 17.590 kilosix tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lập lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.